được hết á, đó thời để họ chạy chạy họ vô định được cái tâm họ an trú được trong mấy cái đề mục đó chứ không phải là không, tức là dùng cái đó để tâm ý thức nó câu ngủ vô. Nhưng mà nếu mà tập không khéo trong cái đó đó, nhưng mà tập lúc nào mà cũng thấy là mình niệm thì nó sáng lên mà thấy rõ hoàn toàn á, từ từ mình cũng an trú trong đề mục, nhưng mà tâm mình nó sáng nhờ an trú vào trong đề mục cũng vậy đó, mình sáng thì có sự an lạc thủy lạc của sơ thiền là nó xuất hiện cho mình. Còn bây giờ nếu mình cũng tập vậy, nhưng mà mình tập hồi rồi tự nhiên cái tâm mình ăn trú nó mạnh quá, từ từ cái tâm nó ngủ nó lại mục luôn á, thì nó gọi là cái tình trạng đó nó không phải là những nhập được sơ thiền, mà tình trạng đó nó gọi là hôn trầm. Cái hôn trầm với cái tình trạng mình ăn trú vào lại mục á giống hệt với nhau à, là người nào cũng an lạc hết trơn á. Tại vì cái anh này cũng hôn trầm vào một đề mục nên tất cả những cái vọng tưởng khác, những tham sân si nó cũng không phát sanh, tâm nó vẫn an lạc. Nhưng mà anh này khác với cái anh mà nhập vô trong được sơ thiền á, là cái anh này á mất luôn cảm giác, mất luôn cái sự biết. Bởi vì phải cẩn thận cái này, lại bắt đầu là mới vừa tu niệm Phật mình đa số là dướng vào tình trạng này mà không biết. Mình tập mà làm cho chết cái tâm mình từ từ cái tâm mình nó hôn trầm vô mà không có biết. Cái pháp mà khám nào mà tập mà mất cái minh á, mất cái sự chiếu sáng á, là pháp đó không phải là Phật. Có ngoại đạo cũng như sơ thiền, cái sơ thiền của ngoại đạo á, mà nó vẫn còn cái minh mà không gì mình đạo Phật mà mình mất cái minh. Mà đó là đi vào cái tình trạng hôn trầm, mà hiện giờ có nhiều thầy ở ngoài họ dạy họ không nắm cái đó, họ dạy mà đệ tử họ đi vào tình trạng đó mà họ tử ngã phải an lạc thiệt. Hai cái được an lạc hết là hai cái gì, vì là cái tâm dính vào cái đề mục, tham sân si không xuất hiện, tham sân si nó không có sanh khởi được nên cái tâm nó an. Nhưng mà con cái là cái tâm nó ngủ mà phải là nó ngủ luôn thì mình biết là nó hôn trầm rồi. Cái này nó ngủ trong đề mục là nó nửa ngủ nửa thức gì đó, mà cái tâm nó không sáng rồi một. Cái pháp niệm Phật cũng vậy đó, mình niệm làm sao á là cái tâm nghe tiếng niệm Phật, hay là cái tâm thấy được ý nguyện giảng sanh, rồi bất cứ cái tâm gì mình chọn bắt buộc nó phải sáng. Tâm mình phải có một cái trong cái đề mục đó, cái đề mục mình là tha thiết giảng sanh trong cái niệm Phật á, thì cái tâm mình nó luôn luôn là cái tự sao thiết giảng sanh mình nó sáng, nó lúc mình đang niệm gì đó không có mất, hay mà chỉ thấy có một cái là cái tâm là cái giảng sanh là cái chỗ an trú thôi. Thì khi mình vô đúng như vậy đó thì vô được cái gọi là niệm Phật của pháp môn tịnh độ. Và dạng như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ nghe được cái âm thanh mà Nam Mô Di Đà Phật, hay một cái tâm mình an trú được nghe được cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật á, là cái tâm nó sáng ở trong đó mà không có cái gì đó, tức là an trú được cái vào cái âm thanh nhà Nam Mô Di Đà Phật, thì người đó nó gọi là sao, nó gọi là đắc được cái định về âm thanh, chứ không phải là người đó đạt được pháp môn tịnh độ. Vì cái pháp môn mà nghe được âm thanh vô, đọc vô âm thanh đó, là cái pháp môn nó gây ra sự an lạc, mà vì cái tâm có sáng thì nó gọi là có thiền định. Mà người đó không có sanh được cõi lạc tịnh độ. Thì nói gì phải nhớ sẵn lâu tôi nói sơ thiền định chung chắc cho bị nắm. Cái đa số ở đây mình không nắm rõ, tu là hôn trầm thôi mà ai cũng cho là tắc thiền hết trơn á. Sao mà cái sự hôn trầm đó là cực kỳ nguy hiểm, tại vì mình tu cái mà cái tâm mình mà hôn trầm rồi đó, nó tạo thành chủng tử nhiều đời nhiều kiếp là mình ngu, đẻ ra càng lúc càng ngu ra. Kiếp sau nó không sanh lên nữa, mà xưa nếu mà kiếp nào sau mình sanh cho thể sanh ra là một con người mà không có trí tuệ, người nó ngu vậy đó. Cái tâm nó không còn sáng nữa. Còn nếu mà có nghiệp ác đi song hành á, kiếp sau sanh làm loài thú chứ không được sanh làm loài người nữa. Tu thiền định mà nó bị tình trạng đó chứ không phải mình được ngon đâu. Nó muốn thông lên trí tuệ là tập luôn luôn có cái sự chiếu đó, cho là luôn luôn có sáng sức, cho là có cái sự mình nói là niệm mà luôn luôn mình thấy được cái tướng niệm của mình hoài. Đạo em nhưng mà cái tướng mình thấy một tướng thôi chứ không thấy hai tướng, từ từ nó vô an trú trong cái đề thiền định. Nhưng mà đầu tiên là mắt tai mũi lưỡi của mình phải có phân biệt một cái đề mục để mình tu. Cái giai đoạn đó là giai đoạn gọi là chuyển tiếp. Ở trong này nó là vô phân biệt luôn, tức là không có những cái được nữa. Thì đầu tiên mình vô mình tu á, không có đề mục sao tu, bắt buộc là mình dùng cái phương tiện tức là mắt tai mũi lưỡi, bây giờ muốn diệt hết tất cả vọng tưởng thì cũng như mình phải lấy một cái vọng tưởng làm cái đề mục để mình tập an trú vô. Thì tạm thời mình dướng mắt một đề mục, nhưng mà tất cả những cái đề mục khác mình không cần dướng mắt nữa, tập hoài cho nó quen. Hay là nó quen xong rồi đó mới dùng cái lý thể, dùng cái lý là mình biết là bản thể cái đề mục, bản thể nó là vô, nó là không, nó là bản thể không có tánh. Thôi dùng cái kiến đạo á, mình thấy cái đó lúc đó cái tâm lúc đó nó có cái định sẵn rồi, mình mới an trú vào trong cái chân lý. Thực sự là cái bát nhã trí hay vô phân biệt trí phát sanh đó, là lúc đó cái tâm mình an trú được vô trong cái chân lý, chứ không phải là an trú trong đề mục. Âm đăng lý đó, chân lý là cái gì, là chân lý đó là thuộc về lý bát nhã, hay lý vô tướng, hay lý vô ngã đó, thì mình an trú vô những chân lý mà thuộc về giải thoát á, nó chẳng như bên đại thừa thì nó gọi là pháp không, bên nguyên thủy nó gọi là vô ngã. Thì lúc đó đó mình tập đó, mình an trú trong chân lý, thì lúc đó an trong chân lý đó, thì nó gọi là cái đoạn mà tu đạo của bên Phật. Thì cái tình trạng nó cũng giống hệt như bên kia thôi, tức là cái tâm phải luôn luôn phải an trú hoàn toàn tổng, mà cái tâm cực kỳ sáng suốt, cũng phải có hai trạng thái gì đấy, thấy không đó. Nhưng mà khi vì bản thể chân lý đó, cái bản thể chân lý đó nó là vô phân biệt trí. Bắt đầu mà đầu tiên là mình dùng phân biệt trí, đó là mình dùng cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý thức câu hữu với mấy cái đó để mình tu. Nhưng mà sau khi mình tập có cái định tâm rồi đó, thật ra mình cái vấn đề mình muốn giải thoát là phải ăn trú được cái huệ đó là chân lý. Khi ăn trú được cái huệ đó thì cái lúc đó mình biết là mình còn là trong cái huệ hay như người niệm Phật á, mà ăn trú được cái huệ là ăn trú được cái gì, ăn trú trong thập tướng niệm Phật. Bản thể là âm thanh là không, tướng Phật bản thể là cái không thể không. Thì lúc đó khi mà mình ăn trú được cái chân lý đó thì nó gọi là nó tùy thuận với chân như, tùy thuận chân lý, thì người đó và lúc đó là cái trí bát nhã phát sanh. Còn tất cả khi mà mình niệm Phật bằng cái tướng hết trơn, như niệm Phật mà giữ cái tâm nhãn sanh, cái tâm tha thiết, cái tâm vân vân vân, cái tâm nguyện nhãn sanh giống như trong kinh này, thì đều là đi vào cái gọi là cái tâm gọi là quyền biến, quyền xảo phương tiện của Đức Phật. Thì mình lấy cái năng lực đó mình nhãn sanh thôi. Chứ thật sự ra nó không phải là một cú cánh để vậy đó. Nó là cái phương tiện để nhãn sanh. Rồi khi mà lên trên nhãn sanh gặp Phật á, Phật bắt đầu mới dạy cho mình về bát nhã, dạy mình kia, thì nhờ đó mình giải thoát. Giải thoát là nhờ anh trởn. Vậy cho mình là thập tính niệm Phật. Còn tất cả những công phu này trừ trường hợp người nào mà vô được thập tướng niệm Phật thì không nói. Con người này mà vô cái niệm Phật tam muội thôi, mở mắt nhắm mắt thấy được thập phương chư Phật, đều là những cảnh phân biệt trong tâm hết trơn. Thì khi mà đạt cái gì đó, đạt những cảnh phân biệt mà có phân biệt gì mà đạt được cái cảnh như vậy đó, thì nó không gọi là cái tình trạng là xa lời phân biệt cái căn tịch tỉnh. Xa lời phân biệt cái căn tịch tỉnh đó, tức là nói là mình vô được cái thực lý thực tướng tâm, an trú vô cái tâm mình không có khởi vọng tưởng, mà cái tâm thì sáng suốt mà không có vọng tưởng. Cái này nó là nói chẳng hạn như là cái đời nói là cái vấn đề mà gọi là giác ở bên thiền tông á, hay là cái vấn đề mà chứng được cái vô ngã của bên A La Hán gì đó. Thì cái này nó là cái gì, cái căn tịch tỉnh đó là cái tăng gắn lặng cực kỳ, tức là không hề có một cái phân biệt nào hết, mà không hề có phân biệt nào hết. Có nghĩa là nếu mà kể pháp môn niệm Phật á, thì loại bỏ hết tất cả phương pháp niệm Phật ngoại trừ thập tướng niệm Phật, chứ là niệm Phật mà biết bản thể Phật bản thể là không, hay nên tâm cũng dướng mắt thì đâu có trơn. Ở đây thì nói là sở dĩ trong này đó nhắc tới nhắc lui hoài cho quý vị biết về cái lối tu này đó, để cho mình biết là cái pháp môn mình tu mình niệm Phật đó để là giảng sanh tây phương lạc đó, không phải là cái lối niệm sẽ thật tướng. Cái lối niệm phải có tướng. Nhưng mà khi mình lên tỉnh á, tại vì mình có tướng nên mình sẽ bị sanh. Cái tướng là còn sanh diệt, mình bị sanh, mà cái sanh của mình là sanh đâu, sanh là có ước lạc. Còn nếu mình vô tướng rồi đó, có là không có để mình sanh. Họ nói là cái như mình đạt được cái giác hay là cái bản thể rồi lúc đó là sanh tự tại, mình không kẹt nó đâu nữa. Nhưng mà tại vì tại sao mà đáng lẽ là dạy chân lý lúc đó cho mình mà chưa tổ không có dạy cho mình, rồi dạy cho mình niệm Phật hữu tướng. Mặc dù cái niệm Phật vô tướng trong đó nó cũng có, nhưng mà không, chứ là niệm Phật thật tướng nó cũng có, mà chưa tổ không dạy. Lý do là bản thể chúng sanh với cái tâm đầy phiền não để phân biệt á, không cách nào mà khế nhập chân lý nổi. Thành ra phải đưa mình cái niệm Phật hữu tướng, rồi cái hữu tướng nhờ vì cái hữu tướng tức là cái nghiệp, rồi kết tướng là có nghiệp, mà kết tướng là có nghiệp về cái nghiệp đó. Nếu mình chọn nghiệp đúng á, cái nghiệp chúng mình độ là giải tới giải lui và là cái tâm tha thiết vãng sanh, là cái tâm nhớ về Phật, đó là hai cái tướng để mình đi, tức là hai cái đề mục mà mình phải chọn á, thì mình mới sanh được cõi cực lạc. Thì sanh cõi cực lạc rồi đó, thì lúc đó là gặp báo thân của Phật, ha, gặp cái báo thân của các vị Bồ Tát, thì lúc đó bắt đầu họ mới giảng mình về bát nhã, giảng mình về thập tướng niệm Phật. Thì trong đó mình cứ niệm Phật từ mình khế nhập với cái tinh thần bát nhã, thì lúc đó là ở ngay cõi cực lạc là mình ngộ tánh thành Phật, ở ngay cõi đó. À, ở đây nói là chúng sanh, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, nghĩa là có tướng sanh, sanh về nước của Ngài, tức là cái pháp môn mà mình tập để mà sanh được với Ngài là pháp môn hữu tướng. Nhưng mà cái sanh Ngài những cái ngày rồi đó thì sẽ được là xa rồi phân biệt các căn tịch tỉnh, hai căn tịch các căn tỉnh là cái giác. Thì cái cách là xa rồi phân biệt các căn tịch là cách tu là như vậy thôi. Tức là đầu tiên là quý vị phải tại tu bằng phân biệt, rồi dùng cái huệ, văn huệ, tư huệ, tu huệ thấy được cái chân lý. Cái chân lý nó bản thể đó là vô ngã, bản thể nó là vô tướng. Bây giờ đầu tiên dùng phân biệt để tập cái định, thì cái định thể đó là định thể để mà sanh tử luân hồi. Khi mà dùng phân biệt để mà có định À, thì cái định khởi đó, nếu mà đắc được cái định đó thì tùy theo cái sức của định, có thể mà do nếu đắc sơ thiền thì sanh cõi sắc, hay đắc tứ định thì sanh cõi vô sắc. Thì dù mà đắc được định đi cũng sanh vòng vòng trong đó thôi. Trừ khi mà mình ngộ được chân lý rồi đó, mình thấy là bản thể các cõi nó đều tam giới, nó đều là vô, nó không có thật. Tam giới nó bản thể là con bản thể cái người sanh đó là vô ngã. Khi mình thấy được cái đó đó, mình dùng cái thay người năng lực của mình là mình dùng cái phân biệt để mình an trú đó, thì mình chúng ta dùng năng lực, mình dùng năng lực cái trí của mình thấy đó để mình an trú vô trong chân lý đó, thì lúc đó đó thì nó gọi là tu để giải thoát. Thành ra trong điều nói là phải kiến đạo rồi tu định tu gì nó mới thành ra gọi là chánh định giải thoát. Còn nếu không á là điều là định để sanh tử hết đó. Thì ngay có một tịnh độ mình tu như này nè, phải nói thẳng ra nó thật ra đó là một cái loại pháp môn là trong những cái là vòng vòng trong cái sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử của mình á là sanh tử một đời, là sanh xong cái cõi cực lạc để cuối cùng để làm chi, để không sanh nữa. Chứ không phải là nó pháp môn mà đàng hoàng mình nói là vô cái liền giải thoát ngay. Giải thoát ngay phải tập gì, niệm Phật thật tướng. Hay mà niệm Phật thật tướng tức là niệm Phật mà không có tướng Phật, không có tướng người niệm. Bản thể thấy bản thể nó trong sáng, nó là không. Thì mà niệm Phật như vậy đó thì giống thịt thiền tông rồi. Hay mà niệm Phật như vậy đó thì thực sự nó giải thoát rồi, nó không có cõi nào đi sanh. Thầy có gì phải nắm.
Thầy, khi mà đã đắc được cái định rồi mà cái tâm sáng suốt đó, thì nó phát huệ, vậy thì cái định cái huệ mình đã đắc được thì còn cái giới thì làm sao, thì là giới định huệ cho nó đủ.
Đầu tiên tôi nói thì vậy đắc được đắc cái định mà phải có sáng suốt á thì nó tương ứng với sáu pháp tịnh, tám pháp tịnh lự, tức là tứ thiền tứ định. Cái sáng suốt này nó không có nghĩa là cái huệ. Sáng suốt này có nghĩa là cái tâm mình nó bị hôn trầm trong cái định đó. Còn cái huệ thật sự, cái huệ mà thật sự với đạo Phật có nghĩa là cái trí huệ thấy được cái chân lý, thấy được cái vô ngã và thấy được cái vô tướng thì mới gọi là cái trí tuệ. Khi mà nói cái trí tuệ tức là cái tâm phải an trú định trong cái chân lý. Còn tất cả trong cái định của tứ thiền, của nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tam tứ thiền, tứ định là định bằng tâm phân biệt bằng đề mục. Cái sơ thiền dùng cái sắc pháp ha, rồi nhị thiền dùng cái gì bỏ sắc pháp đi để tập gì cái hỷ lạc, nên là an trú trong thọ đã cái vân vân gì đó, thì tất cả những cái đề mục mà từ cái tới trong cái kia đó đều là đề mục chỉ phân biệt hết. Thành ra đề mục đặc biệt, nhưng mà cái tâm của mình là cái tâm biết trong đề mục, tức là sống trong đề mục mà thấy trong đề mục, thấy hoàn toàn đề mục chứ không có hôn mê, thì cái đó gọi là cái biết của thiền định. Không, nhưng mà cái biết đó không có nghĩa là trí tuệ nha, nó nhớ là phân biệt rõ rồi đó. Thì cái biết đó không phải là trí tuệ, nên tất cả những cái pháp thiền định đó nó đều gọi là tà định hết, nó không có giải thoát được. Thì muốn giải thoát được là tức là phải đạt được ít nhất phải cái vô ngã, hay là đạt được cái vô tướng, là phải an trú được cái định trong cái chân lý. Để cho biết lúc nào cái tâm mình cũng sống trong chân lý, cho nên mình làm cái gì nó không có dướng mắt vào tướng nữa, nó không có nghiệp nữa, không có dướng mắt vào ngã nữa, nó không có nghiệp nữa. Còn cái tâm mình giàu dướng mắt vào một cái đề mục đi nữa, thì mình làm cái gì cũng dính trong đề mục đó, thì đề mục đó là cái năng lực để mình sanh ra cõi sắc, cõi vô sắc thôi. Hiểu rõ cái biết đó không? Hai cái biết khác nhau nha. Vì hai cái biết khác nhau á, thực sự ra cái tất cả định, ngay cả từ sơ thiền thì đến bắt đầu tứ định đều là cái định để mà trong sanh tử luân hồi, mặc dầu nó có cái sáng suốt nằm đó. Còn mấy anh không sáng suốt á thì phải nói là anh đó là bệnh rồi, là hôn trầm rồi, không thể là định hết. Anh nói sanh không được lên cõi sắc nữa, tao nói nhiều khi sanh là mọi người mà ngu hay là thú nữa mà. Không, thành mình biết là cái biết đó là không phải là cái biết gì, cái huệ giải thoát. Hay cái biết đó là bắt buộc gặp thiền định, luôn luôn phải có cái biết. Để nhấn mạnh nó để khi mình tập luôn luôn phải giữ một cái tâm tỉnh thức, để mình sẵn tâm là một mình sống hoài gì đó. Cái điều mình đừng có tập mà mất cái tâm đó đi. Thành tôi nói cái gì, tập cái bài một niệm Phật thì luôn luôn đầu tiên mình giữ 4-5 phần tâm để mình coi cái tâm đó, mình giữ cái tâm cái sáng. Xong xuôi rồi bắt đầu mình định sâu đó thì cái tâm mình nó quen dữ rồi, nó không có chạy nữa, thì thâu cái tâm mình nó dòm vào cái đề mục nhỏ là từ từ có thể làm một phần mười. Rồi cái mình càng lúc cái tâm mình giữ được mà nó sáng rồi thì cái tâm một phần mười là có thể thâu lại từ từ lại chẳng hạn như 5%. Tập hoài thành thói quen rồi đó, mình ăn rút đề mục cái tâm vẫn sáng thì nó thành công rồi, lúc đó bỏ luôn cái tâm nhìn nữa nhưng mà nó vẫn sáng. Thì cái tâm nhìn nó là tâm suốt quá trình mình tu á, lúc mà cái tâm mình định mình phải tập hoài để cái tâm mình ở đâu là một mình nó sáng. Cái sáng suốt này là cái sự phân biệt sáng suốt, là phân biệt biết có đề mục để mình an trú, nhưng mà sáng suốt không có lạc qua đề mục khác thôi. Hiểu cái đó gì vì cái đó bản thể nó không phải là huệ nên nó không thể gọi là chánh định, nó không có nằm trong ba vô lậu học. Ba vô lậu học á tức là lấy cái giới vô lậu làm thể, chứ đời hậu lập nó ngăn ngừa những cái chủng tử, nó thật nó khiến cho cái bản tâm của mình phát sanh tham sân si. Khi mà cái tâm mình năng lực tham sân si không có thì phân biệt nó không phát sanh, mà cái bản thể mà phân biệt không phát sanh á, khi mình tu cái định, cái định nó cũng trở thành cái định vô lậu. Cái giới đó là cái chủng tử, là gì nó không có, không cho tại ăn thua là mình dùng phân biệt đó, tâm mình khởi là có tham, có thích một cái đề mục nào, có an trú về đề mục nào, có đắm chấp vào đề mục nào, thì đương nhiên nó là cái tướng của tham sân si. Bởi vì tất cả cái định nào mà không có giới, cái giới là cái nguồn gốc để mình diệt tham sân si. Đoạn không phải đó, thì cái định nó rốt cuộc nó sẽ chấp trước, nó sẽ dính mắc, nó dính vào cái tham, nó dính vào cái chấp trước đó là cái si. Thì cái cuối cùng cái định nó không giải thoát. Thành ra cái bản thể, cái giới tập, cái giới không phải là cái huệ, cái là cái quả, nhưng mà nó là cái nhân khiến cho năng lực tham sân si không phát sanh được. Mà năng lực không phát sanh không được á, thì mình mặc dù mình tu trong cái đề mục đó khởi được cái tham, nhưng mà vì cái năng nó không có, nó không kích động cái vấn đề mà tham sân si phát sanh. Còn nhiều người mà không giữ giới đó, càng tu nó cái tâm tham nó càng nhiều, chứ không phải là nó hết. Bởi vì nhiều người tu thiền định mà cái tâm sân mòn ngã mạn dễ sợ, là vấn đề là giới không có. Thế cái giới nó bậy, thành ra khi mà cái năng lực mà cái lượng người tập trung nó mạnh đó, thì tất cả tham sân si nó phát sanh song hành. Thế tại con người của mình nó là cái tâm và cái thân, nếu mà không đè nó xuống đó, thì mình định càng tập trung chừng nào đó, thì cái tham nó càng mạnh như đấy, nó lao ngã càng mạnh như đấy. Thành ra cái giới đó, nếu mình dùng cái giới mình tu á, thì mặc dầu mình tập cái định của bên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhưng mà cái tâm nó rất là dễ thoát được mấy cảnh đó. Nếu sau này mình chỉ ngộ được cái chân lý thôi thì mình thoát rất là dễ, mình an trú qua một cái rực là qua liền. Còn cái người đó mà không có giới đó, mà khi mà dính mắc rồi dùng cái năng lực mà tâm không việc mình tu á, mà dính cái sơ thiền nhị thiền là nhiều khi ông thầy họ nói họ còn không ra nữa. Lý do tại sao là cái tham họ nhiều quá, họ dính mắc vô luôn, họ thấy an lạc quá, hạnh phúc quá, họ dính mắc luôn. Bây giờ thầy nói còn không ra. Còn cái người mà nhiều cái năng lực giới, năng lực tham nó không có, không, nhưng mà năng lực định thì nó có, thì họ thì lúc đó là cái định lực đó, mà cái định lực nó không có cái tham, mà cái định lực đó rất là dễ dàng chuyển qua cái huệ. Lúc đó họ chỉ cần hiểu chân lý thôi, phải nói câu là họ sẵn sàng, họ xả, khi họ nhảy qua cái huệ họ tu liền. Mà khi họ tu vậy là họ trụ được cái huệ, họ vậy đó. Nó là chủng tử, nó là cái chủng tử, là cái gốc, nó gọi là vô lậu pháp. Mà vô lậu pháp là cái pháp khiến cho mình không có lọt được sanh tử luân hồi. Mà nguyên nhân khiến mình lọt ra sanh tử luân hồi là mấy cái phiền não, thì cái giới là gọi là cái pháp nó đèn, nó có năng lực để là nó làm những cung tử phiền não không sanh được. Nếu mình nương giới mình tu định á, thì cái định của mình á, thì trong cái định mình nó không có tham, là có cái giới giữ hoài, cái giới là nó ngăn ngừa cái tham rồi, làm sao cái tham nó sanh được. Không, nhưng mà cái định của mình vẫn là định ngoại đạo, vì sao? Cái tâm vẫn là tâm phân biệt. Bây giờ mình muốn xả được cái tâm phân biệt, ít nhất mình qua cái định kiến đạo, tức là mình nhờ văn, nhờ tư duy rồi mình thấy con đường đó. Thôi vì cái định lực mình có đó, mình mới là dùng cái tư huệ mình chuyển con đường nó qua cái tư huệ đó, cái sự nghĩ chân lý đó, cái tâm nó an trú chân lý, thì lúc đó là cái định đó là nó gọi là định giải thoát. Tức là bây giờ cái kiến đạo thì cái pháp định nó mới trở thành định vô lậu. Kiến đạo là thấy được chân lý đó, thì lúc đó cái gì tu cái gì nó cũng là vô lậu hết. Còn lúc mình chưa thấy chân lý đó, ha, thì định nào nó cũng là tà định đó. Mình nói tà định đây không nghĩa là đi xuống, nghĩa là đi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền có thể đi lên chứ không, nhưng mà giải thoát thì nó không có. Nhưng mà bắt đầu tại sao mình phải tu giới trước, và tu giới trước là đại giới nó có cái năng lực, nó làm cho những cái khả năng si nó không phát sanh song hành với cái pháp tu định mà lúc đầu mình dùng cho phân biệt mình tu. Do nó không phát sanh song hành với cái năng lực mình tu đó, mặc dù sau này mình đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhưng mình xả bỏ là dễ, và nó không có cái tâm tham nằm tổn. Còn nếu mình không có cái giữ giới á, dính vô thì bảo đảm mấy thầy ông tổ dạy đệ tử họ rất là sợ đệ tử họ nhập vô sơ thiền. Thì nhập vô thiền nó an lạc, nó sung sướng giống như cái coi thực lạc vậy đó, sướng lắm. Sau này mà nói tử nó xả, nó chịu bỏ. Tại mình chưa vô, mình cảm thấy nó là